cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, tập thứ 8. Ngày thứ năm 21 tháng 3 năm 75, những đau thương bất ngờ. Ngày thứ năm của quân đoàn triệt thoái trên liên tỉnh lộ máu số 7, 80% lực lượng chiến xa nặng M48, M41 và những khẩu đại bác khổng lồ 175 ly của quân đoàn 2 bị tiêu hủy. Nhiều tỷ bạc, nhiều trăm ngàn tấn chiến cụ trở thành tro bụi. Đoàn quân tinh nhuệ mũ nâu biệt động quân với 7 liên đoàn quân số khoảng 10.000 người bị thiệt hại gần một nửa. Đa số, nếu không muốn nói là hầu hết, không được chiến đấu trực diện với quân thù trong trận cuối cùng. Họ chết tức tưởi, oan nghiệt bởi những trận mưa pháo của Bắc quân. Đó cũng là kết quả cái lệnh sai lầm rút bỏ cao nguyên của tập đoàn tướng lãnh, lãnh đạo đất nước và quân đội, và hệ thống chỉ huy tồi tệ của Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 trong cuộc rút quân. Cành bạc tháo cấy cạn láng với Mỹ của ông Thiệu đã sang giai đoạn cháy túi, tướng Phú cũng không còn cơ hội để trở thành anh hùng. Nhưng khi đoàn người còn vất vưởng trên con đường của tử thần, thì gánh nặng còn đè xuống những người lính, những đơn vị còn lại của quân đoàn 2. Sư đoàn 22 bộ binh bây giờ là niềm hy vọng và cũng là một đại đơn vị cuối cùng trấn giữ bao vùng cả ba mặt Bình Định, Phú Yên và Nha Trang. Sức người có hạn. Câu này hình như tôi đã viết ở trên. Những người lính già của chiến trường một lúc nào đó rồi cũng sẽ gục ngã. Nhưng họ sẽ gục ngã như thế nào? 7 giờ sáng, tin chiến xa Bắc Việt xuất hiện gần Phú Bổn. Hai phi tuần phản lực A-37 được gửi tới cấp thời, nhưng sau khi không quân đánh cháy, được kiểm nhận là ba thiết vận xa M113 của quân ta bỏ lại Phú Bổn. Những phi xuất kế tiếp, không quân lại quanh kích quỷ diệt số chiến xa đại bác chiến cụ bị kẹt trong thị xã này. 8:30, tư lệnh quân đoàn bay đi Phú Yên. 9:15, họp các tướng Cẩm Tất và tỉnh trưởng Phú Yên bằng mọi giá quân đoàn 2 phải giữ tuyến Cung Sơn Phú Yên và tuyến Khánh Dương Nha Trang. Một đơn vị cựu tiểu khu Phú Yên được lệnh chiếm giữ đèo cả trên quốc lộ 1 giữa Phú Yên Nha Trang. Biệt động quân sẽ tới tăng cường sau, tái tổ chức các đơn vị ngay tuyến đầu, dùng biện pháp cứng rắn với nhóm lính thượng nổi loạn. 3.000 đồng bào từ Kon Tum, Pleiku về xin định cư tại quận Sơn Hòa, Phú Yên, phải giữ vững tinh thần quân dân Sơn Hòa. 12:15, phi trường Khánh Dương bị pháo, một lực lượng địch chưa biết rõ quân số về cách phi trường Khánh Dương khoảng 1 cây số theo hướng nam. Bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh lùi thêm 10 cây số về phía nam Khánh Dương. 11:00, tư lệnh quân đoàn và tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh thảo luận việc phối trí và chỉ huy hai mặt trận chính còn lại của quân khu 2, mặt trận Khánh Dương và mặt trận Bình Định, Phú Yên. Tướng Phú rất đau đớn và lo lắng về sự thiệt hại khá nặng của 7 liên đoàn biệt động quân và số chiến xa đại pháo chiến cụ kẹt lại Phú Bổn. Sau khi tướng Niệm về, ông như số trí mất bình tĩnh, không ăn cơm, ra những cái lệnh lung tung cho các sĩ quan, tham mưu trưởng quân đoàn, trưởng phòng 3, phòng 4, truyền tin và chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn. Tướng Lê Văn Thân soạn thảo thông báo trấn an dân chúng, tướng Phú không đọc, đặt bút ký. 14:20, tỉnh trưởng Nha Trang báo cáo lực lượng chính Việt Cộng vẫn ở cây số 662 trên quốc lộ 21. Phi cơ quan sát cho tin sai, không có Việt Cộng ở phi trường Khánh Dương. 16:00, tướng Nguyễn Xuân Thịnh, chỉ huy trưởng pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và tướng Nguyễn Bảo Trị, bộ tổng tham mưu, ra nghiên cứu tình hình. 17:00, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh được lệnh trở lại Khánh Dương chỉ huy, không được lùi thêm, cẩn trọng đề phòng không cho địch cắt đường và đánh bọc hậu. Trung đoàn 40 sư đoàn 22 mới được tăng cường, pháo binh phải được bảo vệ tránh tập trung. 17:15, tướng Thọ, phòng 3 tổng tham mưu, gọi ra cho biết tổng thống Thiệu vừa khiển trách về vụ đoàn xe, có thể thêm sư đoàn 32 cộng sản từ 30 thuộc xuống. 17:20, tin từ mặt trận Khánh Dương xác nhận toàn bộ sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt đã ở vùng cây số 62. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 40 vừa giao tranh với một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt, quân ta hạ 2 xe tăng Bắc Việt ở cây số 10 Khánh Dương. Gần 100 xác Việt Cộng bỏ lại chiến trường với vũ khí, 2 tù binh Cộng sản Việt Bắc Việt đã bị bắt và thuộc khai thuộc sư đoàn F-10. Đây là trận gặp gỡ đầu tiên năm 75 giữa trung đoàn 40 và sư đoàn F-10 của địch. Khoảng hơn một năm trước đây, khi sư đoàn 22 bộ binh hành quân tại cao nguyên, trung đoàn 40 phòng thủ Bắc Kon Tum đã quần thảo thường xuyên với sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt. mặt trận Khánh Dương sẽ vô cùng nặng nề nếu cả hai sư đoàn F-10, sư đoàn 320 và sư đoàn mới 312 Cộng sản Bắc Việt cùng tập trung tấn công. Cộng quân có thể đánh một mũi chính xuống thẳng Nha Trang, tuyến của lữ đoàn 3 nhảy dù phải được tăng cường chiến xa và những tiểu đoàn biệt động quân. 17:30, một tin vô cùng quan trọng đau đớn khác xảy ra vào lúc 5. Vào ngày thứ 5 trong cuộc rút quân, 4 trái bom của không quân thả trúng vị trí phòng thủ của 2 tiểu đoàn biệt động quân có chiến xa bảo vệ. 4 chiến xa M48 bị cháy, biệt động quân thiệt hại rất nặng. Hy vọng đoàn xe thoát khỏi liên tỉnh lộ 7, lực lượng biệt động quân còn 3 liên đoàn. Như vậy ít nhất 50% của 7 liên đoàn biệt động quân đã bị thiệt hại. 17:45, tướng Thọ phòng 3 Bộ Tổng Tham mưu gọi yêu cầu tăng thêm một tiểu đoàn biệt động quân giữ đèo cả. Không quân được lệnh đánh sập cây cầu giữa Phú Túc, Phú Bổn đề phòng chiến xa Bắc Việt kéo tới. Những trực thăng và chi nút chở vật liệu cho công binh làm cầu, làm đường hôm nay đã bốc được 400 đồng bào và quân nhân kiệt sức về Phú Yên. Sư đoàn 6 không quân báo cáo thêm về những trận đánh bom hủy diệt 2 cơ sở quân sự chính tại Pleiku. Phi trường Cụ Hanh hoàn tất 90%, Bộ Tư lệnh quân đoàn 70%. Ngày mai sẽ có những phi vụ đánh tiếp. 20:00, những bài báo ký giả Nguyễn Tú viết về đoàn quân triệt thoái đăng trên báo Chính luận được Đài Phát thanh Hà Nội và Đài Phát thanh Giải phóng đọc nguyên văn. Tướng Phú gọi tôi khiển trách: "Ê, tôi bị phiền quá nhiều dự báo chí à, các anh." Tôi yên lặng chịu trận. Ký giả lão thành Nguyễn Tú là người tôi rất kính trọng. Mùa xuân vừa rồi, ông đã ăn Tết với anh em biệt động quân cả tuần lễ tại mặt trận Bắc Công Tâm. Khi đoàn quân tăng viện xuống Phước An, ông yêu cầu được nhảy theo đơn vị đầu tiên. Hôm rồi Pleiku, tôi gửi ông bay theo tướng Tất, nhưng sau đó ông đã xin đi đường bộ với đoàn xe và những đơn vị biệt động quân. Những bài báo ông viết rất có giá trị, đó là chỉ là một phần của đau thương kinh hoàng đã xảy ra trong cuộc rút quân trên con đường tử thần liền tỉnh lộ số 7. Sư đoàn 22 bộ binh, một biểu tượng, một uy dũng. Ngày thứ 7 của cuộc rút quân và sau 2 tuần lễ Cộng sản Bắc Việt tấn chiếm bang Mỹ thuộc, 2/3 chủ lực quân của quân đoàn 2 tan tành, đó là sư đoàn 23 bộ binh và 7 liên đoàn biệt động quân. Những đơn vị này đã bị thiệt hại tới 60%. Lực lượng pháo binh nặng 175 ly, 155 ly, các thiết đoàn chiến xa M41 và M48 coi như bất hiển dụng tới 90%. Gánh nặng đè xuống cho những đơn vị còn lại, sư đoàn 22 bộ binh và lữ đoàn 3 nhảy dù. Lữ đoàn 3 dù được tăng phái phòng thủ tuyến đèo Trác, mặt trận Khánh Dương. Niềm hy vọng cuối cùng và cũng là đại đơn vị duy nhất còn lại của quân khu 2, sư đoàn 22 bộ binh được trải dài bao vùng cả ba mặt trận. Các trung đoàn 41, 42, 47 trấn giữ quốc lộ 19 và mặt trận Bình Định. Hàng ngày đối diện với sư đoàn 3 sao vàng, các đơn vị trọng pháo chiến xa Cộng sản Bắc Việt, 2/3 quân số trung đoàn 40 bộ binh và bộ chỉ huy trung đoàn tăng cường cho mặt trận Khánh Dương. Tư lệnh phó sư đoàn 22 bộ tham mưu nhẹ được lệnh tới cố vấn đánh chốt tại Phú Yên và bảo vệ đèo cả trên quốc lộ 1 giữa đường Phú Yên - Nha Trang. Sư đoàn 22 bộ binh được coi như một biểu tượng, một uy dũng, một kỳ diệu trong tinh thần chiến đấu tuyệt vời, thần thánh nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn với danh hiệu Tam Hắc Sơn, Bạch Nhị Hà, Trấn Sơn, Bình Hải này đã từng đại bại tan hàng, tưởng như bị Bắc quân xóa tên từ nhiều năm trước, nhưng rồi vẫn quay hùng trở lại, phong độ chiến đấu dũng mãnh cho tới ngày cuối cùng. Trận đánh lớn đầu tiên của chiến tranh Việt Nam xảy ra tại cao nguyên năm 61, gần một trung đoàn bộ binh bị thiệt hại. Vị tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh thời gian này là Trung tá Nguyễn Bảo Trị. Hồi đó, vùng trách nhiệm của sư đoàn còn kéo dài theo biên giới trên quốc lộ 14 từ Đắc Tô, Bang Hét, qua Đắc Súc, Đắc Pét và Liên tới Đắc Tô. Sau trận này, tôi đã có dịp lên sống trên một ngọn đồi gần Tumorong 40 ngày để nghiên cứu viết về mặt trận B3 của địch và chia sẻ những đau đớn tủi nhục của đoàn quân bại trận. Một lần nữa, tháng 4 năm 72, sư đoàn tan hàng tại Tân Cảnh, tư lệnh sư đoàn Bộ Tham mưu Trung đoàn trưởng 47 mất tích, hai trung đoàn 42 và 47 bị đánh tan tành. Trung đoàn 42 về được Pleiku 50 người, trung đoàn 47 khoảng 300, tại mặt trận Bắc Bình Định sau những trận tấn kích tại Bồng Sơn và khi địch chiếm Tam Quan, Hoài Ân, Hoài Nhơn rồi trung đoàn 40 chạy được tới Phú Tài, Quy Nhơn gần 100 người. Thời gian này sư đoàn 22 bộ binh xuống còn một trung đoàn và cần được bổ sung thêm quân số. Nhưng rồi một phép màu, với chính sách tam cùng, cùng ăn cùng ngủ cùng sống chết với nhau, sư đoàn đã hồi sinh mau lẹ. Đúng 4 tháng sau, sư đoàn 22 bộ binh đã chiếm lại tất cả những phần đất bị mất vào tay giặc vùng Bắc Bình Định. Những trận đánh dòng dã suốt mấy tháng trời tại Bắc Bình Định, trung đoàn 21 Cộng sản Bắc Việt của sư đoàn 3 sao vàng bị khai tử hoàn toàn. Một trung đoàn chủ lực khác của địch, trung đoàn 141 ngoài Quảng Ngãi phải được gửi vào thay thế. Một thời gian sau, các chiến sĩ sư đoàn 22 bộ binh một lần nữa trở lại Tây Nguyên. Đây cũng là dịp để những người anh hùng Trấn Sơn Bình Hải này được trả cái hận cũ, bị hận bị tan hàng hồi tháng 4 năm 72. Trung đoàn 40 lên bắt Kon Tum cùng với các chiến sĩ biệt động quân đương đầu với sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt. Trung đoàn 42 tăng cường trấn giữ mặt Tây Nam Pleiku với sự hiện diện thường xuyên của sư đoàn 320 Bắc Việt. Và cái hận cũ đã được trả, những lực lượng của sư đoàn 22 bộ binh đã chặn đứng phá vỡ được cuộc hành quân quan trọng của sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt trong ý đồ tấn chiếm căn cứ Pleimer, và sau đó mở trục tiếp vận từ căn cứ này tới quốc lộ 19. Trong một trận phản phục kích tuyệt vời gần Pleimer, trung đoàn 42 bộ binh đã tiêu diệt gọn gần 2 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 64 Bắc Việt. Trung đoàn 40 sư đoàn 22 bộ binh hôm nay gặp lại đối thủ cũ sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt tại mặt trận Bắc Kon Tum khi trước, âu đó cũng là định mệnh. Ngày thứ 6 22 tháng 3 năm 75, mặt trời vẫn ở phương Tây. Mặt trận Khánh Dương bị áp lực vô cùng nặng nề của địch. Các sư đoàn Cộng sản Bắc Việt F-10, 320, 316 đã bỏ mặt trận Ban Mê Thuột, dốc toàn lực kéo xuống Khánh Dương. Đoàn quân, đoàn xe triệt thoái từ Pleiku, hơn 80% chiến xa và pháo binh nặng đã tiêu tan với Cộng sản Bắc Việt. Trong cuộc tấn công này, bây giờ là mục tiêu thứ yếu. Trung đoàn 9 Cộng sản Bắc Việt tuy bị thiệt hại rất nặng sau các cuộc giao tranh với biệt động quân và thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đã được sư đoàn 968 Bắc Việt bổ sung quân số 100%. Trung đoàn này có các đơn vị pháo nhẹ tăng cường, những tiểu đoàn Việt Cộng địa phương ở Phú Yên, Phú Bổn vẫn tiếp tục bám sát đánh pháo đóng chốt, quấy phá làm trì trệ cuộc rút quân. Ngày thứ 12 của cuộc tổng tấn công, 22 tháng 3, ba sư đoàn chính quy Cộng sản Bắc Việt kéo về Khánh Dương với ý đồ tiến thẳng xuống miền Duyên Hải và đánh chiếm Nha Trang. Nha Trang mất, đương nhiên Bình Định và Phú Yên cũng mất theo. Trận đánh dò dẫm của một trung đoàn thuộc sư đoàn F-10 chiều qua với tiểu đoàn 2/40 sư đoàn 22 bộ binh tại Tây Khánh Dương đã gây tổn thất khá nặng cho Bắc quân. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. 7:30 sáng, các chiến sĩ tiểu đoàn 2 và đại đội trinh sát trung đoàn 40 sư đoàn 22 bộ binh dù vẫn còn say men chiến thắng trong trận đánh nhau với Cộng sản chiều hôm qua trước, nhưng họ không dám lơ là. Trận tổng tấn công này địch đang ở thế thượng phong, họ biết như vậy. Rừng núi cao nguyên thật lạnh, nhưng họ cũng đã quen. Sau những năm tháng dài trấn đóng hành quân tại miền Bắc Kon Tum trước đây, các chiến sĩ trung đoàn 40 và hai tiểu đoàn địa phương quân thiện chiến của tiểu khu Phan Rang luôn luôn trong tình trạng báo động trên chuyến tiến phía tây mặt trận Khánh Dương. Đúng 7:30 sáng, một trận địa chấn kinh hồn, hàng ngàn trái đại bác của địch nã vào như bắn hiệu lực trên tuyến phòng thủ, sau đó là chiến xa và biển người. Sư đoàn F-10 Cộng sản Bắc Việt dốc toàn lực với chiến xa pháo binh quyết rửa cái nhục chiều hôm qua. Khoảng 40 phút, các lực lượng phòng thủ phía Tây Khánh Dương gồm phần nửa quân số trung đoàn 40, sư đoàn 22 bộ binh và hai tiểu đoàn địa phương quân Phan Rang tan ra từng mảnh nhỏ. 9:00, Đại tá Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức liên lạc về khẩn báo quận Kiến Đức mất. Quận Gia Nghĩa đang bị pháo nặng. Cộng quân từ An Lộc kéo về đã tiến sát phi trường Quảng Đức, vẫn mất liên lạc với tiểu đoàn 82 biệt động quân từ 12:40 hôm qua. 9:05, Việt Cộng bắn đại bác 125 ly vào chi khu Khánh Dương. Tướng Lê Văn Thân báo cáo về có 12 chiến xa Bắc Việt xuất hiện gần Khánh Dương. Lực lượng địch không ngụy trang, tiếp tục tiến về Khánh Dương. Không quân được gửi lên oanh kích. Vụ Quảng Đức xin rút. Tướng Phú yêu cầu tướng Thọ phòng 3 tổng tham mưu trình lại đại tướng Viên. Tướng Viên không quyết định, tư lệnh quân đoàn 2 nhắc lại lệnh tổng thống Thiệu tùy cơ ứng biến. 9:30, Chi khu Khánh Dương mất liên lạc, trời xấu, máy TST từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn chưa liên lạc được với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23. Tướng Tất chỉ huy đoàn quân gặp khó khăn, hết đạn dược, lương thực, toàn bộ tiểu đoàn tiếp vận 2 được lệnh vào Tuy Hòa, yểm trợ cho chiến trường Phú Yên. Bộ Tổng tham mưu Quân đoàn sẽ được tăng cường cho mặt trận Phú Yên kể từ ngày mai 23 tháng 3. Họp đoàn trực thăng vẫn chưa tới Phú Yên, lệnh cho giám đốc không trợ thứ hai theo dõi. 10 giờ, lực lượng chi khu Khánh Dương di tản vì bị Việt Cộng tràn ngập. Xin mở ngoặc, đây là màn dàn cảnh của quận trưởng Khánh Dương cho em Út Thiệu tủ đoàn 372 địa phương quân Khánh Hòa bắn súng cối vào hàng rào phòng thủ quận cho bó chảy. Tiểu đoàn 63 pháo binh sau đó vào quận kéo hai khẩu đại bác 105 ly đi, không thấy có Việt Cộng. Tướng Phú ra lệnh truy tố quận trưởng Khánh Dương nhưng sau đó lại bỏ. Xin đóng ngoặc. 10:15, hầm chỉ huy và hệ thống liên lạc của tỉnh trưởng Quảng Đức bị pháo sập. Đại tá tỉnh trưởng chỉ huy lực lượng còn lại của tiểu khu mở đường máu rút về Lâm Đồng. 11:30, tướng Tất báo cáo chiến xa và biệt động quân đánh chốt chưa có kết quả. Liên đoàn 7 biệt động quân và lực lượng chiến xa còn lại quá mệt mỏi vì bị thiệt hại rất nặng. Việc chỉ huy rất khó khăn vì liên đoàn trưởng liên đoàn 7 biệt động quân không tuân lệnh nữa. Xin thêm phi cơ oanh kích và hộp đoàn trực thăng Chinook gửi gấp cho Phú Yên. 11:45, lữ đoàn 3 nhảy dù xin không quân oanh kích đoàn chiến xa Bắc Việt. Khoảng 20 cái đang tiến về hướng đèo Trác, xin tăng cường thiết giáp và chở gấp hỏa tiễn TOW ra mặt trận. 13:00, tướng Thân, phụ tá quân khu 2 tăng cường chỉ huy mặt trận Khánh Dương, báo cáo sợ mặt trận Khánh Dương vỡ, tướng Phú định bốc tướng Tất về chỉ huy mặt trận này, nhưng lại lo mặt trận Phú Yên mất nên đành hủy bỏ quyết định đó. Tư lệnh quân đoàn 2 ra lệnh cho lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù chặn mọi thành phần quân nhân từ 30 thuộc Khánh Dương về phát súng chiến đấu với lữ đoàn ở tiếng Trác, trái lệnh cho phép bắn tại chỗ. 14:00, một phản lực A-37 rớt tại mặt trận Khánh Dương. 14:15, thêm 7 chiến xa Bắc Việt xuất hiện tại Khánh Dương. 14:20, lữ đoàn dù phát hiện một đoàn xe dài chở quân ở phía đông Khánh Dương. Những phi tuần A-37 được lệnh gửi lên đánh liên tiếp. 15:00, cựu trung tướng Mỹ Times tới Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 thảo luận với tướng Phú về tình hình Khánh Dương và Nha Trang. 16:00, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù được lệnh chỉ huy luôn lực lượng của trung đoàn 40 mới tập hợp lại được sau trận đánh sáng nay. Quân dù được tăng cường thêm pháo binh và một chi đội thiết vận xa. Tại mặt trận Khánh Dương được ghi nhận có rất nhiều chiến xa đủ loại của Bắc Việt xuất hiện. Trong khi đó phía ta chỉ có thiết vận xa chở quân M113, không có một chiến xa M48, M41 nào. 16:20, Bộ Tổng tham mưu phòng 3 được quân đoàn 2 tường trình. Mặt trận Khánh Dương nặng nề, đoàn quân di chuyển tiến về Phú Yên vẫn ngừng tại chỗ. Các đơn vị địa phương quân Ninh Thuận và Khánh Hòa bị thiệt hại nặng. Chinook chở PSP làm cầu đã thực hiện được 6 chuyến, hy vọng làm sâu xong cây cầu lớn trước tối. Mặt trận Khánh Dương hôm nay, với những biến chuyển dồn dập xảy ra từ sáng sớm, những chiến xa, những đoàn xe chở quân Cộng sản Bắc Việt tiến tới từ Bắc, từ Đông, từ Tây Khánh Dương, tưởng rằng mặt trận này sẽ vỡ tung. Tuy nhiên, với những trận đánh bom hữu hiệu, cảm tử của các phi công A-37 anh hùng đã chẳng đứng được sức tiến dông bão của địch. Đó cũng là ngày mà đoàn quân mũ đỏ trên đèo Trác và những cánh quân bạn dưới đất còn nhìn thấy mặt trời ở phương Tây. Ngày thứ Bảy 23 tháng 3 năm 75, một quyết định để thu ngắn thời gian. Một tin đầu tiên trong ngày bay về, lực lượng biệt động quân bảo vệ đoàn xe đêm qua giao tranh tiêu diệt gọn một đại đội Việt Cộng, 62 xác giặc và 50 súng bỏ lại. Nhưng sau đó là những báo cáo các tin tức được loan truyền đi về cuộc rút quân của đài phát thanh Việt Cộng và báo chí ngoại quốc. Đốt xe, hãm hiếp, cướp của, giết người, lính không tuân lệnh thượng cấp. Gọi tên các tướng lãnh ra mà họ nghĩ rằng đã ra lệnh rút quân để nguyền rủa, đoàn quân đoàn xe di chuyển ô hợp vô tổ chức vô kỷ luật. 10:30, tư lệnh quân đoàn 2 bay đến Phú Yên. Đại tá tỉnh trưởng vẫn quần áo đẹp, giày láng cống, tường trình các chốt gần Tuy Hòa cực kỳ nan giải. Tiểu đoàn địa phương quân Phú Yên bị thiệt hại khá nặng, tinh thần xuống dốc, bi thảm. Tướng Phú lạnh lùng nhìn ông tỉnh trưởng rồi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Ông quay sang hỏi các sĩ quan bộ tham mưu quân đoàn hôm nay đã lên tăng cường cho mặt trận Phú Yên. Có bao nhiêu chiến chi nút chở dĩ sắt làm cầu hôm nay?
Dạ, 10 phi suất.
Nhớ theo dõi không quân vụ này. Tướng Phú đứng bật dậy, ông tiến lại tấm bản đồ lớn, nhìn thật lâu vào phần chi chít chấm đỏ những chốt diệt cộng gần Phú Yên. Một lát sau ông rời trung tâm hành quân tiểu khu Phú Yên ra lệnh bay. Tôi đoán có thể tướng Phú đã tìm ra giải pháp diệt gấp những cái chốt quái ác của địch. 12:15, bay trên vùng trời Cung Sơn, quan sát đoàn xe, đoàn người, cây cầu chính trên sông Ba dài 300 thước, một trở ngại quan trọng của một cuộc rút quân, hy vọng làm xong đêm nay. Các chiến sĩ liên đoàn 6 công binh chiến đấu, làm ngày làm đêm để hoàn thành cây cầu lịch sử này, cây cầu giả chiến dài nhất của chiến tranh Việt Nam được làm bằng vỉ sắt sân bay. Họ thực hiện cây cầu, hay đúng hơn họ đã lắp kính sông Ba bằng nhiều chục ngàn tấm PSP, bằng sức người, bằng mồ hôi, bằng máu và bằng xác những chiến hữu của mình. 14 giờ, xe kéo phao và chiến xa, địch tiến về Tây Bắc Khánh Dương. Trời nắng, mục tiêu rất rõ cho các phản lực cơ A-37 quanh kích. Khoảng 2 tiểu đoàn quân di chuyển phía Đông Bắc Khánh Dương, trung tâm hành quân. Quân đoàn yêu cầu không quân quan sát kỹ trước khi đánh, sợ lầm lẫn quân của trung đoàn 40 và lực lượng địa phương quân Ninh Thuận bị vỡ tuyến trong trận đánh sáng hôm qua. 14:30, đại tá tham mưu trưởng quân đoàn trình tướng Phú về việc sư đoàn 23 và bộ chỉ huy các tiểu đoàn địa phương quân Phan Rang gỡ máy móc và rút khỏi mặt trận Khánh Dương không đúng nguyên tắc. Tướng Phú nổi giận, dốt phá hoại. Sự việc này tôi thấy hơi quá đáng và thật mâu thuẫn. Tôi lương tưởng là so sánh đến cuộc rút quân của quân đoàn hiện nay, 40 chiến xa M48, M41 và 8 khẩu đại bác 175 ly đã để lại Phú Bổn hàng nhiều trăm ngàn tấn chiến cụ khác trở thành bất hiển dụng. 15 giờ, tư lệnh phó quân khu tướng Lê Văn Thân vào gặp riêng tư lệnh quân đoàn phân tích tình hình chính trị quân sự. Mỹ bỏ, mặt trận Khánh Dương sắp vỡ, tướng Phú đang giận càng giận hơn, đòi đuổi tướng Thân về Sài Gòn. 16:05, 8 quả CPU vừa thả xuống các chốt quan trọng của Việt Cộng cách 5 phút. Vô cùng hữu hiệu, đây là loại bom bi cực mạnh rất đắt tiền và rất ít được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Những lực lượng đánh chốt lên tinh thần. 16:15, một tin quan trọng khác. Cây cầu lịch sử ngang sông Ba làm xong 95%, chắc chắn đêm nay 23 tháng 3 sẽ hoàn thành. 16:30, một biểu dương về lực lượng chiến xa Cộng sản Bắc Việt tại Khánh Dương. Nhiều chiến xa xuất hiện ở Tây Bắc Khánh Dương 2 cây số, 2T54 ở 4 cây số Đông Nam, nhiều xe kéo pháo tại 3 cây số phía Bắc. Những phản lực cơ A-37 đánh bom vô cùng chính xác, chẳng bớt sức tiến quân của địch. 34 phi suất yểm trợ cho mặt trận Khánh Dương hôm nay. Đoàn chim sắt và những phi công anh hùng vẫn là những cứu tinh của các cánh quân dưới đất. Nếu không có không quân yểm trợ, mặt trận này đã vỡ từ ngày hôm qua. 17 giờ, tư lệnh quân đoàn chủ tọa buổi họp tham mưu lạc quan về tình hình, soạn thảo và phổ biến trên đài phát thanh về tình hình các mặt trận để trấn an dân chúng, quân nhân các thành phần từ những nơi khác trình diện tại những địa điểm được quy định và chiến đấu trở lại. Ra lệnh cho tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh tái tổ chức và trang bị cấp tốc những tiểu đoàn tác chiến để gửi ra mặt trận, chuẩn bị đón đoàn quân từ cao nguyên trở về. Tướng Phú cũng chia sẻ với các sĩ quan bộ tham mưu về tin tức chính xác của đoàn quân triệt thoái do cựu đại tá Huy lực lượng đặc biệt. Ông kể lại hỗn loạn vô kỷ luật nhưng cũng thật khó khăn gây cấn. Ông phục tướng Phạm Duy Tuất, bậc sư, bị kẹt trong Phú Bổn một mình. Bộ chỉ huy biệt động quân trúng pháo địch nhưng không báo cáo về cho quân đoàn biết. Hôm sau lùng kiếm bóc được đại tá Cao Văn Ủy và vài sĩ quan tham mưu khác. Hôm nay ngày thứ bảy của cuộc rút quân, đúng ra tướng Phú phải biết tình hình chính xác xảy ra từng giờ từng phút ngay từ ngày đầu tiên. Ngày thứ 8, 24 tháng 3, Võ Ân, người anh hùng bất tử. Ngày thứ 8 của cuộc rút quân, một tin chấn động làm tất cả mọi người ngạc nhiên và vui mừng, đó là tin người anh hùng Võ Ân, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 bộ binh còn sống và trở về cùng với 2 người quân nhân khác. Trung đoàn 53 bộ binh là đơn vị đã chiến đấu dũng mãnh và phi thường nhất tại mặt trận Phụng Dực Ban Mây Thuộc. 7 ngày 7 đêm, từ 10 tháng 3 năm 75 đến 17 tháng 3 năm 75, chiến đấu liên tục, không tiếp tế, không tản thương và dùng súng đạn địch tịch thu được của địch để tiêu diệt chúng. Trung đoàn 53 bộ binh đã gây thiệt hại nặng nề cho các trung đoàn tiền phong của sư đoàn 316 và sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt. Bị đánh biển người và tràn ngập sáng ngày 17 tháng 3, trung đoàn 53 bộ binh tan ra từng mảnh nhỏ, một số rất ít được về Phước An, hầu hết các cấp chỉ huy đều bị chết hoặc bị địch tàn sát. Tình trung tá Võ Ân, trung đoàn trưởng, bị thiệt mạng ngay từ phút đầu, Lon đại tá chưa kịp thả xuống mặt trận. Nhưng người anh hùng Võ Ân bất tử, 7 ngày 7 đêm chiến đấu với quân thù tại phi trường Phụng Dực, sau đó 7 ngày 7 đêm băng rừng lỗ suối, ăn lá cây cỏ dại từ Ban Mê Thuột về tới Buôn Thượng, Đam Ron, Đà Lạt cùng với hai chiến hữu. Tướng Phú gắn Lon đại tá cho anh và ra lệnh tái thành lập gấp trung đoàn 53 bộ binh để anh đi ra chiến trường tung hoành trở lại. 9 giờ sáng, tướng Phú dự buổi họp bộ tham mưu trung đoàn sau xin lỗi bộ tham mưu quân đoàn. Sau khi nghe phần trình bày về ước tính tình hình địch, ông đã gặp riêng đại tá trưởng phòng 2 quân đoàn để xem không ảnh tối mật. Bắc quân với 3 sư đoàn chủ lực F-10, 320 và 316 với chiến xa đại pháo có thể tiến thẳng về Nha Trang trong một vài ngày tới. Tướng Phú không đồng ý với sĩ quan trưởng phòng nhì về tin tình báo quan trọng này. Ông nói không thể ước tính, đề cao sức mạnh nhiều quá của thằng Cộng sản làm mất tinh thần quân sĩ. 9:30, cây cầu dài nhất, nan giải nhất trên liên tỉnh lộ 7 đã làm xong. Đây là một chiến tích, một thành quả phi thường của lực lượng công binh chiến đấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người anh cả của binh chủng. Tướng Nguyễn Văn Chức đã đích thân theo dõi và tới chia sẻ trách nhiệm nguy hiểm với các chiến hữu của mình. Tiếc rằng ông đã trở thành chỉ huy trưởng của binh chủng công binh hơi trễ. Hy vọng đoàn xe trở về tới Phú Yên hôm nay. 9:45, thời tiết xấu tại Phú Yên. Một trở ngại kỹ thuật, phi tuần đánh bom 8 CBU trước 10 giờ sáng không thực hiện được chốt gây gốc nhất còn lại là chốt 42. Đồn đại hàng cũ có giao thông hào và kiên cố. Đặc công Việt Cộng tới sát đoàn xe, ném lựu đạn và bắn súng nhỏ vào đồng bào, thương vong gần 100 người. 10:10, vụ tỉnh trưởng Quảng Đức được giải quyết. Mỹ báo Quảng Đức chưa bị tấn công đã rút lui, pháo binh có thể là do lực lượng phía ta bắn vào. Sau khi điều tra được biết đại tá tỉnh trưởng đã bay về, bị Việt Cộng bắn, vẫn đáp xuống chỉ huy. Sau đó bị pháo sập hầm chỉ huy và truyền tin, mới ra lệnh mở đường máu rút. Đây không phải là vụ Khánh Dương thứ hai. 10:30, tỉnh trưởng Phú Yên được lệnh clear những chốt nhỏ cách đoàn xe chừng 4 cây số, gấp rút. Đại tướng Viên gọi khiển trách nặng nề về các chốt vẫn chưa giải tỏa. Tướng Cẩm được lệnh theo dõi con gà chết. Ông tỉnh trưởng Phú Yên quần áo lắng cống này, ra lệnh sử dụng lực lượng biệt động quân còn lại của liên đoàn 22 biệt động quân để đánh. 13:00, những chốt nhỏ vẫn chưa được giải tỏa, tỉnh trưởng Phú Yên trốn không chịu lên máy bay báo cáo về. Đây là một sự kiện hết sức lạ lùng. Cho đến giờ phút này, nhiều người tự hỏi tại sao tướng Phú không chịu thay hay tỉnh trưởng Phú Yên và Nha Trang. 13:15, nguồn tin chính xác báo về chốt 42 đồn đại hàng thật gây go hiểm hóc, có địa đạo vô cùng kiên cố. Nếu không được đánh bằng CPU nghĩa và napalm thì vô phương. Lực lượng biệt động quân và địa phương quân Phú Yên đã bị dội ra. 13:30, đích thân tư lệnh quân đoàn 2 gọi điện thoại liên lạc với đại tá Thảo, chỉ huy trưởng căn cứ không quân Phan Rang, nơi phát xuất những phi tuần phản lực đánh chốt bằng CPU và napalm. Tướng Phú nói ngay trong điện thoại cho đại tá Thảo biết về sự quan trọng của không quân yểm trợ đoàn xe đánh bom hôm nay. Cầu sông Ba đã làm xong, đoàn xe di chuyển qua chỉ cách chốt đồn đại hàng 4 cây số. Nếu bị kẹt ở đó vài ngày nữa, cổng quân từ Ban Mê Thuột sẽ kéo về đánh là tiêu tùng. Thất bại sẽ vô cùng nặng nề và đồng bào chết thảm nhiều hơn. Sáng nay Việt Cộng bắn, đồng bào đã gần 100 thương vong. Ông yêu cầu anh em không quân khắc phục mọi khó khăn, gửi đi 10 phi tuần trưa nay. Tướng Tất và Trung tá Nguyễn Văn Giang, giám đốc không trợ số 2 sẽ đón tại Phú Yên và hướng dẫn A-37 đánh. Trong ống liên họp, trên tay tướng Phú, tiếng của đại tá Thảo vang ra.
Thiếu tướng Yên Chí, tôi sẽ gửi trẻ đi đủ 10 phi tuần hôm nay. A-37 sẽ bay ra theo mặt biển tới, đánh chết bỏ còn ăn hết nhịn để cứu đồng bào.
Tiếng trẻ còn ăn hết nhịn rất đặc biệt và được dùng thông dụng trong quân chủng không quân. Trẻ ở đây có nghĩa là những pilot đàn em, người nói phải ở cấp cao, và những thợ lái đàn anh. 10:50, tư lệnh quân đoàn 2
tường trình với tham mưu trưởng liên quân tướng Đông Đồng Văn Khuyên về tình hình hai mặt trận Phú Yên và Khánh Dương. Tướng Khuyên tiết lộ cho biết tình hình Đà Nẵng và quân khu 1 lúc này còn bi đát hơn. 14:30 tỉnh trưởng Nha Trang tới cùng với đề nghị của tướng Thân, yêu cầu tướng Phú nói trên TV và radio để trấn an đồng bào. Tướng Phú từ chối: "Ê, tôi đang lo lắng đái ra máu về đoàn xe, tôi không muốn nói gì cả." 15:45 phi tuần CPU-55 chuẩn bị cất cánh tại Phan Rang, sau đó là những phi tuần đánh bom lửa napalm. Hy vọng các chốt lớn chốt bé được giải tỏa ngày hôm nay cho đoàn xe đi qua. 16:03 phụ tá hành quân tư lệnh quân đoàn 2 tướng Trần Văn Cẩm từ Phú Yên gọi về thất thanh báo cáo chiến xa cộng sản Bắc Việt bôn tập phía sau đoàn xe. Giờ phút này là giờ phút đau thương kinh hoàng của gần 100.000 người, đa số là dân chúng còn kẹt trên tỉnh lộ máu số 7. Họ tưởng rằng đã thoát nạn, cầu làm xong cái chốt trước mặt 42 đồng đại hàng sẽ được giải tỏa. Và đêm nay họ tới Phú Yên, an bình sẽ đến. Nhưng không, trận chiến quyết định này không giản dị như vậy. Bắc quân từ khắp ngã kéo tới sau những trận pháo như rào, mưa rào. Đoàn người đoàn xe lực lượng địch hôm nay thật là hùng hậu. Ít nhất là hai trung đoàn của sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt và những đơn vị pháo đã bám sát đoàn xe. Từ ngày thứ ba của cuộc rút quân, sự hiện diện của sư đoàn 320 tại mặt trận Khánh Dương chỉ là một phần của sư đoàn này cùng với các sư đoàn F-10 và 316 Cộng sản Bắc Việt. 15 phút đầu tiên của trận tấn công ban ngày này, Bắc quân cắt đoàn xe thành 3 khúc, 4 chiến xa M-41 còn lại bị bắn cháy, làm tắc nghẽn đường rút quân phía sau và bộ chỉ huy hành quân biệt động đang bị đánh rất nặng. Chỉ huy cuộc rút quân tướng Phạm Duy Tất, bây giờ là tiểu đoàn trưởng, ông và đại tá Cao Văn Ủy, phụ tá tướng Tất, cùng chỉ huy một tiểu đoàn biệt động quân và bộ tham mưu vừa đánh vừa chạy. Kinh hoàng và hỗn loạn, tiếng kêu khóc rên xiết thảm thương vang động một góc trời, tạo thành một thứ âm thanh ai oán chết chóc. 17:01, tiếng phản lực cơ gầm thét xé nát không gian, hai cánh đại bàng xuất hiện. Đó là cứu tinh của đoàn người chiến nạn, những người dân khốn khổ, những người quân nhân, tài xế quân xa và những người lính đi với gia đình quên cả nguy hiểm, ngẩng đầu lên nhìn đoàn chim cánh thép. Lẫn trong tiếng than khóc kinh hoàng còn có cả những tiếng hò reo hô hoáng vang lừng. Ưu tiên một vẫn là cái chốt 42 đồng đại hàng và phi tuần đầu là phi tuần đánh CPU. Nhưng ngay khi tới được vùng mục tiêu, hai người phi công anh hùng nghe trong máy truyền tin được biết đoàn quân bạn đang gặp nạn ở phía dưới đất nên họ đã áp dụng một kỹ thuật bay đặc biệt dương đông kích tây làm bạc dế địch quân. Trời vẫn xấu, những trần mây thật thấp, họ quên mọi nguy hiểm, nhào lên lộn xuống nhiều lần làm cho Bắc quân hoang mang không biết họ sẽ trút bom xuống đầu ở nơi đâu. Lợi dụng lúc này, lực lượng chiến đấu biệt động quân đã chỉnh đốn lại được hàng ngũ và sau đó bằng những uy dũng sấm sét, tám trái CPU được đánh thẳng vào chốt 42. Những chùm bom bi rơi trúng mục tiêu, tiếng nổ quái dị với sức hủy diệt ghê người đã làm cho các đơn vị cộng sản Bắc Việt ở xa vô cùng khiếp sợ. Những phi tuần đánh bom và napalm kế tiếp đã yểm trợ hữu hiệu, giúp các chiến sĩ biệt động quân chặn đứng được mưu đồ dùng biển người trộm chấu của Việt Cộng để xé nát đoàn xe. Nhưng rồi một tai biến bất ngờ khác lại đến với các chiến sĩ mũ nâu biệt động quân. Một trái bom rớt xuống vị trí của một đại đội, thương vong đau đớn. Khi đoàn chim cánh thép rời mặt trận, các lực lượng biệt động quân vẫn đánh vùi với cộng sản Bắc Việt ở một làng phía nam Cung Sơn. Cũng trong khoảng thời gian này, tướng Phú gọi cho đại tá tham mưu trưởng sư đoàn 22 la hét về việc không gửi một tiểu đoàn chuyên trị đánh chốt của sư đoàn 22 tới Phú Yên. Đại tá Chung cũng là người bạn cùng khóa trường võ bị Đà Lạt với tướng Phú, ngay tình so sánh với những chốt ở Bồng Sơn, Tam Quan, Bình Định và những chốt trên liên tỉnh lộ 7 đều khó khăn giống nhau. Nhưng sư đoàn 22 gỡ cái một thế mà cơn thịnh nộ nổi lên, tướng Phú nói đại tá Chung dẫn mặt đòi nhốt bỏ tù ông bạn quý. 19:00, đoàn xe mới sang xong khoảng 1.000 chiếc, chưa biết đích xác về kết quả tám trái CPU đánh đồng đại hàng. Trời tối, các đơn vị biệt động quân và lực lượng chiến xa còn lại tổ chức phòng tuyến đề phòng mặt Bắc quân trở lại đêm nay bôn tập phía sau một lần nữa. Tướng Phạm Duy Tuất chỉ huy lực lượng trực tiếp rút quân, đêm nay quyết định tapi với địch, ra lệnh những thiết vận xa đã sang xong trở lại bảo vệ bến phà cho các xe khác tiếp tục sang. Những tiểu đoàn biệt động quân đi đầu tiếp tục tiến, vừa mở đường clear chút nhỏ vừa nằm lại giữ an ninh cho đoàn xe di chuyển. Tám khẩu đại bác 105 ly được kéo vào trong quận để có thể bắn yểm trợ cho cánh quân bạn. Những đơn vị phòng thủ quận và bảo vệ khẩu đại bác chuẩn bị chiến đấu tại chỗ. 20 giờ, tướng Phú than: "Hề, đau đớn, thất bại." Đồng bào tràn đi vô tổ chức, không giữ được trật tự kỷ luật. Gọi cho tỉnh trưởng Phan Rang để phòng cẩn mật. Nguồn tin của phòng 2 tổng tham mưu có thể những đơn vị đặc công Việt Cộng đột nhập đánh phá thị xã Phan Rang đêm nay. Một nguồn tin tình báo khác: Bắc quân sau khi chiếm Quảng Tính ngoài quân khu 1 đêm nay sẽ dứt Quảng Ngãi. Cộng quân ước tính quân khu 2 giữ được Nha Trang và Bình Định, có thể đêm nay Đà Lạt bị đánh. 22 giờ vẫn chưa được báo cáo chính xác về kết quả đánh bom chốt 42. Tướng Trần Văn Cẩm được lệnh báo cáo tư lệnh quân đoàn 2 khi có tin tức này bất cứ lúc nào trong đêm. 24 giờ, tướng Tất gọi về tường trình tình hình sáng sủa, khoảng 2.000 xe nữa đã qua sông được đêm nay.
Những cánh đại bàng. Để thu ngắn thời gian, để cho những chết chóc kinh hoàng không kéo dài thêm nữa đối với đoàn quân triệt thoái và những đồng bào chiến nạn khốn khổ từ cao nguyên về. Sáng ngày 23 tháng 3, tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 hành quân ở Phú Yên, tướng Phạm Văn Phú đã quyết định cho sử dụng loại bom đặc biệt CPU để tiêu diệt các đơn vị đặc công Cẩm Tử Việt Cộng đang đóng chốt trên đoạn đường rút quân còn lại. CPU, Cluster Bomb Unit, là loại bom bi cực mạnh với sức ép khủng khiếp. Những chùm bom khổng lồ khi được phóng ra sẽ nổ dây chuyền, và trong tầm hữu hiệu tuyệt đối của một đường bán kính nửa cây số của mỗi chùm bom, tất cả mọi sinh vật, động vật, dù ở hang hốc, dưới hầm, dưới hố kiên cố, trong một cái tích tắc sẽ trở thành bất động, tàn úa. Loại bom CPU rất đắt tiền. Sau Hiệp định Paris năm 1973, đây cũng là một lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường Việt Nam. Vị tư lệnh quân đoàn 2 đã phải thật khó khăn trong quyết định cho sử dụng loại bom đặc biệt này. 16 giờ ngày 23 tháng 3, 8 chùm bom CPU được thả xuống theo các cây số chốt của Việt Cộng, vô cùng chính xác và hữu hiệu. Nhưng chốt 42 đồn đại hàng cách cây cầu lớn trên sông Ba khoảng 4 cây số vẫn còn là một chướng ngại lì lợm gai góc với những địa đạo giao thông hào kiên cố phía trong. Do đó thêm một phi tuần CPU nữa cùng với những phi tuần đánh bom napalm sẽ được sử dụng trước 10 giờ sáng ngày 24 tháng 3 để clear cái chốt này với bất cứ giá nào. Tuy nhiên vì lý do kỹ thuật quyết định đó không thể thực hiện được đúng với thời gian đã dự định. Ngày 24 tháng 3 tại Phú Yên, thời tiết quá xấu, sương mù dày đặc, hai phản lực cơ A-37 đầu tiên mang theo 8 bom CPU đã tới vùng mục tiêu nhưng phải quay trở về. Khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 13 giờ trưa đối với tướng Phú thật là dài. Những tin tức dồn dập từ mặt trận báo cáo về làm ông nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều tổ đặc công Việt Cộng mang quân phục vũ khí Việt Nam Cộng Hòa đã trà trộn bám sát đoàn xe. Chúng ném lựu đạn, bắn súng nhỏ vào đồng bào và trẻ thơ vô tội, thương vong lên tới gần 100 người, gây kinh hoàng và lo sợ tột cùng cho đoàn người chiến nạn. Vì kể từ giờ phút đó, chết chóc kề bên bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. 13 giờ trưa, các lực lượng biệt động quân thiện chiến của quân khu 2 trong thành phần đi đầu còn lại, sau nhiều lần xung phong vào chốt 42 đại hàng đều bị dụ ra, thiệt hại rất nặng. Các xạ thủ Đại Liên, các tổ súng cối của địch, những Cảm Tử quân Việt Cộng được xích chân vào nhau vào vũ khí để chiến đấu và chết tại chỗ. Tướng Phú mắt đỏ ngầu, ông ra lệnh cho sĩ quan truyền tin quân đoàn liên lạc với chỉ huy trưởng căn cứ không quân Phan Rang, nơi xuất phát những phi tuần A-37 đánh CPU và napalm. Sau đó, ông nói chuyện thẳng với Đại tá Thảo, vị chỉ huy trưởng căn cứ. Đây không phải là một cái lệnh. Vì tất cả những cái lệnh của quân đoàn, của Bộ Tư lệnh Hành quân Không quân, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân từ tối hôm qua sáng nay do trở ngại kỹ thuật thời tiết đã không thể thực hiện được. Tướng Phú yêu cầu Đại tá Thảo và anh em phi công hãy nghĩ đến sự thống khổ, sự nguy hiểm của đồng bào và các chiến hữu để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, và ông đã thành công trong phương cách chỉ huy đặc biệt này. 10 phi tuần phản lực A-37 đánh bom CPU và napalm yểm trợ cho đoàn quân triệt thoái ngày 24 tháng 3 năm 75, sau đó đã được thực hiện đúng như Đại tá Thảo hứa với tướng Phú. Diễn tiến từng giờ mà tôi ghi nhận được ở trên cho thấy những phi công anh hùng đã khắc phục chế ngự mọi nguy hiểm, mọi trở ngại kỹ thuật, thời tiết và sự an toàn cho chính bản thân mình để cứu đồng bào và các chiến hữu anh em. Những phi công Cảm Tử anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bay xuất trận hôm ấy trong tinh thần của những hiệp sĩ trên vùng trời Phú Yên lúc 17 giờ ngày 24 tháng 3.
khi những cánh đại bàng xuất hiện, họ thật sự là những cứu tinh, là những người đã mang theo sự sống cho đoàn người, đoàn quân phía dưới, như hàng trăm ngàn đồng bào và các chiến hữu khác có mặt hôm đó tại Liên Tỉnh Lộ 7. Tôi muốn được bày tỏ sự kính phục đặc biệt và ca ngợi những phi công anh hùng này. Tôi cũng muốn được sự thoa so sánh những phi công đến CPU và Napalm tiêu diệt các chốt cuối cùng của Việt Cộng trên Liên Tỉnh Lộ ngày 7. Liên Tỉnh Lộ 7 ngày 24 tháng 3 năm 75 để giải cứu đoàn quân quan trọng và nguy hiểm như những phi vụ cảm tử của biệt đội đặc biệt không quân Mỹ trong sứ mạng đánh sập cầu chiến lược Hàm Rồng ngang qua sông Mã Thanh Hóa năm 72 trước đây, và những người viết quân sử dù đây sẽ vinh danh những người phi công hiệp sĩ anh hùng này. Phần thứ 8 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.